Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 3 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam chủ động ứng phó với mưa lớn.
Đã gia hạn gần 106.000 tỷ đồng tiền thuế.
Hà Nội sẽ đánh giá lại chủ trương chất lượng lát đá vỉa hè.
Tỷ lệ thất nghiệp ở EU thấp kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc, từ đêm qua đến ngày hôm nay mùng 3 tháng 12, trên nhiều vùng biển có mưa rào và dông, gió giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Để chủ động ứng phó với thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.
Mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến một số nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập lụt. Riêng tại km số 867 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, có nơi nước ngập sâu khoảng 1,2 mét, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 1 tháng 12 đến 16 giờ ngày 2 tháng 12 phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi cao hơn. Mưa lũ cũng đã khiến một người bị mất tích. Dự báo trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm.
Thông tin về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 11 năm 2022, đã gia hạn các loại thuế khoảng 105,9 nghìn tỷ đồng, đạt 78,4% số dự kiến. Trong đó, gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất là khoảng 96,3 nghìn tỷ đồng. Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng.
Liên quan đến vấn đề dư luận quan tâm về chất lượng, hiệu quả cũng như quy trình giám sát việc lát đá vỉa hè hàng năm của thành phố Hà Nội. Tại cuộc họp báo thông tin trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân thứ 10, ông Nguyễn Nguyên Quân, trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Ban Đô thị đã có kiến nghị trong báo cáo thẩm tra để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá lại hiệu quả của chủ trương, chất lượng xem hiệu quả của việc lát đá vỉa hè. Theo tiêu chuẩn mới đến đâu, chất lượng thế nào, có tiếp tục thực hiện lát đá vỉa hè nữa hay không?
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, đơn vị chưa nhận được nguồn thuốc vitamin A từ Viện Dinh dưỡng. Do đó, HCDC đã ban hành văn bản tạm hoãn triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao đợt 2 năm 2022. Đây không phải là lần đầu thành phố chậm phân bổ vitamin A từ Viện Dinh dưỡng. Khi nào nhận được nguồn thuốc, HCDC sẽ thông báo các đơn vị liên quan sớm tổ chức cho trẻ uống bổ.
Trước tình trạng thành phố Hồ Chí Minh phải tạm hoãn triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ em, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế cho biết nguồn viện trợ nhân đạo của quốc tế về muộn, hiện vitamin A vẫn đang ở cảng Hải Phòng. Viện đã quyết định sử dụng số vitamin A dự trữ từ kế hoạch 2021 để cấp ngay cho thành phố Hồ Chí Minh trong chiều ngày 2 tháng 12. Còn với các tỉnh, thành phố khác sẽ cấp trong tuần tới khi vitamin A từ cảng Hải Phòng về tới nơi.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân gắn với phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết và lễ hội xuân 2023. Theo đó, Bộ yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương, lập các đoàn kiểm tra công tác phục vụ vận tải, kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá cước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân luồng, hướng dẫn giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các bến xe, nhà ga, bến thủy, tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tổ chức các chuyến xe hỗ trợ công nhân, sinh viên về quê ăn Tết.
Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư dự án thành phần, đến ngày 25 tháng 11 chỉ có 7 trên 12 địa phương đã giải phóng mặt bằng, đạt tỷ lệ hơn 60% là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, 5 trên 12 địa phương chậm giải phóng mặt bằng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO thông báo chỉ số giá lương thực thế giới trung bình trong tháng 11 vừa qua là 135,7 điểm, giảm so với mức 135,9 điểm hồi tháng 10. Chỉ số này hiện chỉ nhỉnh hơn 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, song vẫn ở mức cao trong lịch sử sau khi chạm mốc đỉnh điểm trong một thập kỷ qua vào năm 2021 do sản lượng thu hoạch sụt giảm, trong khi nhu cầu tăng nhanh, đặc biệt tại Trung Quốc.
Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 10 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 6,5%. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ khi Eurostat bắt đầu thống kê tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 4 năm 1998 và là dấu hiệu cho thấy các nền kinh tế thành viên Eurozone đang trên đà phục hồi hậu đại dịch COVID-19. Eurostat ước tính có tổng cộng 12,95 triệu người thất nghiệp, tương đương 6% trên toàn bộ EU trong tháng 10, trong khi con số này tại Eurozone là 10,87 triệu người.
Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết, thế giới đã đạt thêm tiến bộ đáng ghi nhận trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả trong năm nay, song điều này vẫn chưa đủ để đáp ứng các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu. Theo IEA, dữ liệu sơ bộ cho thấy đầu tư toàn cầu vào hiệu quả năng lượng như hệ thống bơm nhiệt, cách nhiệt cho các tòa nhà sẽ tăng 16% trong năm nay lên 560 tỷ đô la Mỹ. Các khoản đầu tư này đã giúp năng lượng được sử dụng hiệu quả hơn 2% trong năm nay so với năm ngoái.
Quốc hội Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung 28.920 tỷ yên, tương đương với 214 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá hiện nay nhằm hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn do lạm phát tăng và hỗ trợ cho nền kinh tế quốc gia đang đương đầu với áp lực suy giảm. Khoản ngân sách bổ sung này được đánh giá là cần thiết để triển khai các bước giúp giảm áp lực lạm phát, đã bao gồm trong một gói ngân sách lớn hơn nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thông qua biện pháp chính là giảm hóa đơn tiền điện trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao.
Peru đã bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 sau khi số ca nhiễm tăng tại hầu hết các khu vực trong 3 tuần qua. Đây là thông báo được Bộ trưởng Bộ Y tế Peru đưa ra vào ngày hôm qua. Đợt dịch mới tại nước này chủ yếu do biến thể phụ BA.5 của Omicron gây ra. Theo Trung tâm Dịch tễ, Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Peru, sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Peru rất nhanh và đều, dẫn tới tăng số ca nhập viện và tử vong.
Tờ Nhật báo Phố World đưa tin Liên minh châu Âu EU sẽ không thể tịch thu các khoản tiền bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga do nguyên tắc quốc tế về quyền miễn trừ của nhà nước. Tờ báo nhấn mạnh Ủy ban châu Âu EC đã thông báo điều này vào ngày 30 tháng 11. Thay vào đó, EC đề xuất thành lập một quỹ để quản lý và đầu tư tài sản thanh khoản, chủ yếu là tiền mặt của Ngân hàng Trung ương Nga, sau đó dùng lợi nhuận từ các khoản đầu tư này để hỗ trợ cho Ukraine.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau 7 năm ấp ủ, trải qua 45 ngày bấm máy giữa đại dịch, cuối cùng bộ phim Cho Tàn Rực Rỡ cũng đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 2 tháng 12. Trở về sau giải thưởng cao nhất, giải Khinh Khí Cầu Vàng, tại Liên hoan phim Ba Châu Lục tổ chức tại Nantes, Pháp vào tháng 11 vừa qua, Cho Tàn Rực Rỡ là bộ phim đánh dấu sự tái xuất màn ảnh rộng của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm vắng bóng. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và chất văn của Nguyễn Ngọc Tư đã tạo ra một tác phẩm đặc quánh chất miền Tây Nam Bộ, hé lộ sức hấp dẫn cho khán giả yêu phim.
Tạp chí về âm nhạc uy tín nước Mỹ Rolling Stone mới đây đã đăng tải danh sách 100 album xuất sắc nhất của năm 2022. Trong đó, sự trở lại của Beyoncé với Renaissance được cho là điểm nhấn sáng giá nhất đối với âm nhạc năm nay. Rolling Stone dành nhiều sự khen ngợi cho đầu tư và chỉn chu của album lần này, đặc biệt nhấn mạnh vào sự tôn vinh của ông chúa dành cho người da màu trong album.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Qua phần trình bày của biên tập viên Cao Hiếu.
Vâng, thưa quý thính giả, đêm qua giống như bảng F, lượt trận cuối bảng H diễn ra đầy kịch tính và có cả cơn địa chấn mang tên Hàn Quốc. Trong tình thế buộc phải thắng, Hàn Quốc đã chơi trận cầu cảm tử trước Bồ Đào Nha có cả Ronaldo trong đội hình xuất phát. Dù bị dẫn trước từ khá sớm nhưng Son Heung-min và các đồng đội đã làm lên cuộc lội ngược dòng ngoạn ngục với chiến thắng 2-1. Kết quả này là điều kiện cần và điều kiện đủ cũng tới đối với đội bóng xứ sở Kim Chi, bởi chiến thắng 2-0 của Uruguay trước Ghana là không đủ giúp họ đi tiếp. Hàn Quốc mới là đội đoạt tấm vé còn lại của bảng H nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Suarez và các đồng đội, dù hai đội cùng có 4 điểm và hiệu số là 0. Còn tại bảng G, Thụy Sĩ đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Serbia để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhì bảng. Trong khi đó, dù để thua Cameroon ở những phút cuối cùng, nhưng Brazil vẫn giữ được ngôi đầu bảng G khi có hiệu số tốt hơn Thụy Sĩ. Như vậy, 8 cặp đấu ở vòng knockout đã được xác định là Hà Lan với Mỹ, Argentina với Australia, Anh với Senegal, Pháp với Ba Lan, Croatia với Nhật Bản, Tây Ban Nha với Maroc, Brazil với Hàn Quốc và Bồ Đào Nha với Thụy Sĩ. Tiếp theo là một số thông tin bên lề sân cỏ. Hậu vệ Australia Milos Digenek đã lên tiếng chỉ trích FIFA vì xếp trận đấu giữa Argentina và Australia. Cả hai đội bóng đều chỉ được nghỉ khoảng 2 ngày trước khi bước vào trận đấu này. Digenek bực tức nói, đây là điều mà FIFA cần xem lại. Chúng tôi không phải là robot, chúng tôi là con người. Nói về đối thủ ở vòng 1-8 World Cup, Robert Lewandowski khẳng định Pháp là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy vậy, ngôi sao của Ba Lan không quên khẳng định mình và các đồng đội chẳng có gì để mất nên hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Miền Bắc trời có nắng nhẹ sau 9 giờ sáng, nền nhiệt vì thế cũng tăng dần. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn hay khu vực Bắc Giang và Tuyên Quang là 16-18 độ. Các tỉnh thành phố ở khu vực Trung Du, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội sẽ tăng lên 19-21 độ. Về nền nhiệt ở các tỉnh miền Trung, dự báo khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 18-21 độ, trời vẫn rét cả ngày. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế, nhiệt độ cao hơn phổ biến từ 23-25 độ. Còn với các tỉnh phía Nam, đèo Hải Vân là từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ trưa và chiều nay dao động ở mức 26-29 độ. Không khí lạnh yếu đi ở phía Bắc nhưng vẫn tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam. Vì thế trong ngày hôm nay nhiệt độ ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đồng loạt ở ngưỡng từ 26-29 độ. Trong khi đó nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Nam Bộ dao động trong khoảng từ 29-32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.